Tiết 55. Niệm Phật chớ sợ cười, đừng chờ hẹn. Có nhiều vị muốn tu học Phật Pháp nhưng lại sợ bị người chê cười là tiêu cực, hủ bại, mê tín. Do đó, khi xem kinh thì lén lút, không dám công nhiên cho người thấy, hoặc có ăn chay niệm Phật cũng không dám cho ai hay. Nên biết, Đạo Phật chẳng những là một tôn giáo, lại là một môn triết học rất cao thâm. Các học giả uyên bác Đông Tây đã có nhiều vị nghiên cứu và thực hành. Phật Đạo là con đường sáng suốt, đưa người từ hung ác đến thiện lương, từ hàng phàm phu mê mờ đến địa vị thánh nhân toàn giác. Cho nên, người đã có duyên may tu học Phật Pháp nên mừng cho mình được phước lành và tùy nghi đem ra khuyên nhắc kẻ khác làm theo, chứ không chi phải e ngại. Những kẻ chê tu Phật là tiêu cực, hủ bại, mê tín chỉ vì họ chưa hiểu biết mà thôi. Lại trong giới tu học Phật Pháp, có những người vừa mới xem qua các kinh điển cao đã vội tự phụ cho mình là bậc đại thừa hành giả. Thấy ai ăn chay, niệm Phật liền xem là hạng căn cơ thấp kém, chỉ bắt chước theo các ông già bà cả ngu dốt tối tăm. Nên biết, môn tịnh độ là pháp đại thừa viên đốn. Nói đại thừa vì pháp này lấy niệm Phật làm nhân, lấy địa vị toàn giác làm quả. Nói viên vì môn này nhiếp tròn cả năm tông tám giáo như các bậc cổ đức đã phê luận. Nói đốn vì phương tiện này đưa từ hàng cụ phược phàm phu lên ngôi bất thối chuyển, từ bậc sơ học lên quả vô thượng bồ đề rất thẳng tắc mau lẹ. Cho nên pháp môn này sáu phương chư Phật đều khen ngợi, các vị Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ đều phát nguyện giảng sanh. Xem thường và khinh chê niệm Phật chẳng những là không hiểu sâu về tịnh độ, mà còn mang lỗi khinh chê chư Phật và các bậc thánh giả đã nói trên. Cho nên niệm Phật là chính mình đã thực hành theo pháp môn viên đốn đại thừa, không nên ngại đến sự cười chê của người chưa hiểu biết. Muốn cầu giải thoát, đối với sự niệm Phật phải xem là điều rất khẩn yếu, biết được lúc nào là phải thực hành ngay khi ấy, không nên chờ hẹn. Phật đã từng dạy, mạng sống của con người chỉ ngắn ngủi trong hơi thở. Vì hơi thở có ra mà không vào, tức đã bước sang kiếp khác. Thế thì năm tháng ngày giờ, cho đến mỗi giây phút, đều có cái chết không chờ hẹn ta ở trong đó. Chẳng ai dám quyết đoán mạng sống của mình dài được bao lâu. Cổ thi có câu, ngày trước đầu đường còn rủi ngựa, hôm nay trong quách đã nằm yên. Hoặc câu, chớ hẹn đến già rồi niệm Phật, đồng quan mồ trẻ thấy đông người. Đây là những điều xác thật. Cho nên, muốn phòng ngừa cơn vô thường chợt đến, mỗi thời khắc chúng ta phải gắng chăm niệm Phật. Như thế, gặp giây phút cuối cùng mới không bị bối rối tay chân. Trên đường tu, để ngăn cách về sự giải đãi, Đức Phật đã răn dạy: thầy tỳ kheo thường hay có 8 cách biến trễ. Chẳng hạn, bữa nào đi khất thực đói, liền nghĩ rằng, hôm nay khất thực đói, tâm người tất thiếu sức khỏe, để quẩn tu một đêm. Bữa nào khất thực no, liền nghĩ, hôm nay ăn no, trong người nặng nề mệt nhọc, thôi tạm xả tu, mai sẽ tiếp tục. Như thế cho đến những khi sắp làm nhiều việc, lúc làm việc nặng vừa xong, sắp muốn đau, khi đau bệnh vừa mạnh, sắp đi xa, lúc đi xa mới về. Trong các trường hợp ấy, lúc nào cũng nại cớ này cớ khác, rồi bỏ tu để ngủ nghỉ. Trái lại, những vị tỳ kheo tinh tấn, trong 8 trường hợp đó, luôn luôn nghĩ đến sự vô thường, hằng siêng năng tu tập. Tâm niệm giải đãi của người xuất gia đã như thế, tất tâm lý biến trễ của hàng tại gia chắc có lẽ nhiều hơn. Hoằng Nhất Đại Sư từng khuyên một người thân hữu niệm Phật, ông này viết thư gửi đến, thân mình mắc bận nhiều công việc, xin để tạm xếp đặt cho ổn thỏa rồi sẽ hay. Đại sư liền biên vào bức thư đó 2 câu thi, rồi gửi trả nguyên lại. 2 câu ấy như sau: ngay giờ quyết dứt, liền thôi dứt, chờ hẹn cho xong, chẳng lúc xong. Thật thế, chuyện đời đến khi nhắm mắt cũng không rồi công việc. Khi xưa có vị tăng khuyên người bạn là Trương Tổ Lưu niệm Phật. Ông bạn bảo, tôi có 3 việc làm chưa xong. Một là quan tài ông thân còn để ở nhà mồ chưa chôn. Hai là đứa con trai chưa cưới vợ. Ba là đứa con gái út chưa gả chồng. Chờ 3 việc đã xong, tôi sẽ vâng lời. Mấy tháng sau, ông bạn bị bạo bệnh chết. Vị tăng đến tụng kinh cầu siêu và điếu một bài thi rằng: bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên ông niệm Phật hẹn 3 điều. 3 điều chưa dẹn vô thường bắt. đáng cách Diêm Vương chẳng nể nhau. Trong bài thi, ý vị tăng nói: ông hẹn khi xong ba việc sẽ niệm Phật, nhưng ngặt nổi vô thường bất ngờ đến, nó có chờ hẹn ông đâu. Xem đấy, chúng ta ai dám bảo đảm rằng mình chẳng là ông Trương Tổ Lưu thứ hai? Cho nên người quyết chí tu hành được hở giây phút nào liền niệm Phật ngay lúc ấy, đừng nên đạp nhầm dấu xe đổ của người xưa mà để hận ngàn thu. Mục B, làm thế nào niệm Phật được bền lâu? Tiết 56, phải tuần tự tiến tu. Người tu tịnh độ muốn niệm Phật được bền lâu phải tùy theo tinh thần, sức khỏe và hoàn cảnh của mình mà đặt thời hạn, rồi lần lần tăng tiến. Cho nên bước đầu đã vội hành trì quá nhiều, nhưng người đi quá gấp tất dễ bị vấp ngã. Kẻ chưa lượng sức mình mà vội hành trì quá mức, sao có thể vì mệt mỏi chán nản rồi bỏ trôi luôn. Đại để người tu môn niệm Phật nên phân làm định thời và không định thời. Định thời là mỗi ngày đều phải có thời khóa nhất định, lại nên ghi số là bao nhiêu câu. Không định thời là ngoài các thời khóa, đi đứng nằm ngồi đều niệm thầm, nhưng niệm thả không ghi số. Điểm cốt yếu của sự niệm Phật là dù niệm chậm hay mau, cũng phải rành rẽ rõ ràng, tâm bắt kịp tiếng niệm, tâm và tiếng dung hòa nhau. Cứ như thế, niệm lâu thành thuần thục, sức niệm mau dần có thể tăng từ 1.000, 2-3.000, 1 muôn, 4-5 muôn cho đến 10 muôn câu trong mỗi ngày đêm. Có người bảo, tôi đã nhiều lần thí nghiệm qua, dù với cách nào cũng không thể mỗi ngày đêm niệm đến 10 muôn câu được. Cho nên lời sư nói, mỗi ngày đêm lấy 10 muôn câu làm định khóa, đại khái nên hiểu một ước số để khuyến tấn mà thôi. Lời nói trên chỉ đề cập đến sự thí nghiệm, nhưng chưa bàn đến cách tập luyện. Theo đạo Nguyên Pháp Sư, nếu tập luyện cho tinh thuần, mỗi ngày đêm hành giả có thể niệm đến 10 muôn câu Phật hiệu, nhưng phải y theo mấy điều kiện sau đây. 1. Phải ngồi mà niệm. Tuy đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm Phật, nhưng muốn niệm cho mau mà vẫn nghe được rành rẽ rõ ràng thì nên ngồi mới thích hợp. 2. Nên dùng chuỗi nhẹ và lấy 10 câu làm một đơn vị. Bởi nếu niệm mau mà mỗi câu đều lần một hạt chuỗi, e tay lần không kịp, dù có kịp cũng dễ bị chứng đau gân tay và mỏi nhức chả dai. 3. Chỉ niệm 4 chữ A-di-đà Phật, không niệm 6 chữ. Bởi niệm 6 chữ một muôn câu, nếu rút ngắn niệm 4 chữ có thể lên đến 1.000.000 câu. 4. Phải niệm theo lối kim can trì, nghĩa là chỉ sẽ động môi mà thôi. Nếu niệm thầm hoặc ra tiếng, sợ e niệm không được mau, và khi cổ động cho tiếng phát ra khỏi miệng phải mất một khoảng thời gian. Niệm ra tiếng một muôn câu, đổi lại niệm theo lối kim can trì có thể lên đến 2-3 muôn câu. Nếu y theo 4 điều kiện trên đây tập luyện cho tinh thuần, lâu ngày lâu tháng sức niệm càng mau chóng, nhưng vẫn không mất sự rành rẽ rõ ràng. Như thế, luyện cho đến khi nào niệm 1.000 câu chỉ mất 5 phút là mục đích. Thế thì trong 1 giờ niệm 1 muôn câu cộng lại tốn 50 phút, còn 10 phút để thay đổi oai nghi cho khỏi mỏi nhọc, hoặc đứng lên lễ Phật, hoặc buông chuỗi chắp tay, vừa đi nhiễu Phật vừa nhẹ hô hấp để lấy sức. Cách thức vừa niệm vừa nghỉ ngơi như thế, niệm 10 muôn câu duy phí có 10 giờ. Trong một ngày đêm 24 giờ, trừ ngủ nghỉ 6 giờ, ăn uống đại tiểu tiện 3 giờ, 10 giờ để khóa niệm 10 muôn câu, cộng lại hết 19 giờ, hãy còn dư ra 5 giờ đồng hồ. 5 giờ ấy hoặc để làm công việc giặt, hoặc tĩnh tọa hay xem kinh vẫn còn thư thả. Tiết 57, nên cầu tinh thuần, đừng tham nhiều. Có người niệm Phật không thích lần chuỗi, chỉ ước định mỗi thời khóa là bao nhiêu giờ. Niệm như thế được điểm lợi là dễ dưỡng tâm, mỗi câu Phật hiệu đều rành rẽ thâm nhập. Nhưng nếu không phải là người có tâm lực mạnh, chí kiên quyết thì sẽ lạc vào khuyết điểm. Niệm lực trì trệ khó thành tựu, mau sanh chán mỏi, thường nhìn vào đồng hồ để xem coi gần mãn giờ hay chưa. Còn lần chuỗi mà niệm theo định số thì sức niệm tinh tấn mau thuần thục, ví như người tuy yếu chân tay nhưng nhờ nương nơi cây gậy nên dễ tiến lên núi cao. Song nếu không khéo giữ đúng theo điểm căn bản của sự niệm Phật là câu niệm rành rẽ rõ ràng, tâm cùng tiếng chung hòa nhau, tất lại bị khuyết điểm bởi ham mau, ham nhiều mà thành ra niệm dối. Nên biết lúc hành giả khởi niệm thì mỗi câu Phật hiệu đều đi sâu vào tạng thức. Khi sức dồn chứa quân tập đã nhiều, tức câu niệm Phật từ nơi tạng thức tự phát hiện ra trong khi thức hoặc lúc ngủ. Đây gọi là cảnh giới không niệm tự niệm. Nếu bình thường niệm rành rẽ thì nó phát hiện rành rẽ. Niệm giả dối không rõ ràng, tức câu Phật hiệu hiện ra không rõ ràng. Điểm thất bại của người niệm Phật là tại chỗ đó, nên phải dè dặt ngay từ lúc đầu. Lời tục thường nói, đa hư, bất như, thiểu thật. Nếu vì ham mau, ham nhiều để cầu danh là mình niệm mỗi ngày được mấy muôn câu, rồi niệm hư dối không rõ ràng, tâm không bắt kịp tiếng, chẳng thà niệm ít mà chắc còn hơn. Bút giả có biết một bà Phật tử tu tịnh độ, bà này có lòng tin Tam Bảo nhưng tánh còn thích rong chơi. Mỗi khi về tối, con cháu mời lại bàn cùng ăn cơm, bà nói: Thầy dạy tao phát nguyện mỗi ngày niệm Phật 10 chuỗi, nếu tao không giữ đúng lời hứa thì có tội với Tam Bảo. Bây hãy chờ một chút cho tao làm đủ số rồi sẽ dùng cơm. Nói đoạn, bà vội mặc áo tràng, niệm Phật li lịa gấp như chữa lửa, chỉ 15 phút là xong việc. Niệm Phật như thế thì làm sao mà giảng sanh được? Chẳng những một bà này mà còn nhiều Phật tử khác cũng niệm Phật theo lối làm cho đủ số đó. Vậy nên biết, niệm Phật quý ở nơi phát tâm chân thật, câu niệm chắc chắn rõ ràng, gọi là lão thật niệm Phật mới mong có kết quả. Vào khoảng cuối đời nhà Thanh bên Trung Hoa, ở Hàng Châu, có một bà Phật tử đến am hiếu từ hỏi đạo Nguyên Hòa Thượng. Con niệm Phật đã lâu nhưng chưa thấy có chi tiến bộ, không biết tại sao. Hòa Thượng bảo, niệm Phật không khó, mà khó ở giữ cho được bền lâu. Chắc có lẽ bà niệm không được đều và bền nên mới như thế. Bà thưa, quả đúng như vậy, con vì mắc gia duyên bận buộc nên niệm Phật thường hay gián đoạn không được bền. Từ đây xin gác hết mọi duyên, nguyện giữ đúng như lời thầy dạy. Cách ít lâu sau, bà lại đến hỏi, từ khi nghe lời chỉ giáo đến nay, con dẹp hết mọi việc ngoài, mỗi ngày niệm Phật đều đều, sao vẫn chưa thấy có hiệu lực? Hòa Thượng dạy tiếp, niệm Phật không khó, khó ở bền lâu. Niệm bền lâu không khó, mà khó ở nơi nhất tâm. Bên ngoài, tuy bà gác hết mọi duyên, nhưng trong tâm còn lo đến việc nhà cửa ruộng vườn, luyến tưởng đến cháu con quyến thuộc. Ý lo lắng chưa dứt, gốc tình ái vẫn còn, làm sao mà được nhất tâm thấy Phật? Bà nghe nói liền than, thật quả có như vậy, con duyên ngoài tuy bỏ, nhưng tâm tưởng vẫn còn vấn vương. Từ đây xin tâm việc không quản đến, để nhất tâm niệm Phật. Sau khi lãnh giáo về nhà, con hoặc cháu, người ngoài có bày tỏ hỏi han điều chi, bà đều bảo, tôi muốn yên tâm, tâm việc xin không quản đến. Do duyên cớ này, mọi người đều gọi là bà lão bá bất quản. Vài năm sau, bà đến am hiếu từ, lại ngài đạo Nguyên thưa, nhờ ơn chỉ dạy, nay con niệm được nhất tâm và đã thấy Phật, xin đến lễ tạ giả từ hòa thượng vì con sắp sẽ giảng sanh. Bà bá bất quản trên đây do lãnh ngộ hai nguyên tắc bền lâu và nhất tâm mà được kết quả giải thoát. Cho nên, người niệm Phật muốn đi đến mức tinh thuần phải xem từ nhà cửa, ruộng vườn đến thân tình quyến thuộc như cảnh duyên giả tạm, hợp rồi lại tan. Nếu có lòng thương quyến thuộc, trước tiên phải làm sao cho mình được giảng sanh giải thoát, rồi sau sẽ độ người thân mới là tình thương chân thật. Cho nên, muốn niệm Phật, suy ra chẳng những trăm việc không quản, mà ngàn việc, muôn việc đều không quản đến mới được. Tiết 58. Chớ để bất phần nhập phẩm. Người tu khi niệm Phật phát nguyện cầu sanh về Tây Phương, nơi ao thất bảo, ở cõi cực lạc, liền mọc lên một hoa sen. Nếu cứ tiếp tục niệm không gián đoạn, thì hoa sen ấy lần lần to lớn mãi lên, trái lại tự nhiên hoa cũng héo tàn. Chừng nào phát tâm tinh tấn trở lại, sẽ có một hoa sen khác hóa hiện. Hoa sen đó do sức tu niệm của hành giả hiện thành, tùy nơi công hạnh cao thấp mà có hơn kém, chia thành chín phẩm, từ hạ phẩm hạ sanh lên đến thượng phẩm thượng sanh. Tuy nói khái ước có chín phẩm, nhưng vì công hạnh của người tu rất khác biệt, nên thật ra trong ấy bao hàm đến vô lượng phẩm. Chẳng hạn như trong xã hội, đại khái có ba giai cấp, quyền quý, trung lưu và bần khổ. Nhưng thật ra, trong mỗi giai cấp đều có nhiều thứ bậc hơn kém khác nhau. Phẩm sen ở cực lạc cũng như thế. Tu tịnh độ tùy nơi căn cơ và hoàn cảnh nên công hạnh của mỗi người thành ra sai biệt. Có những vị mỗi ngày niệm tới số tâm số ngàn, lên đến số nhiều muôn. Nhưng dù bận việc bao nhiêu, ít nhất mỗi ngày hành giả phải có 10 niệm, bằng không sẽ mất phần nhập phẩm, nghĩa là không được dự vào chính phẩm sen ở cõi Tây Phương. Nhập phẩm là danh từ riêng của người tu tịnh độ, nó gợi ý nhắc nhở hành giả đừng quên phần niệm Phật. 10 niệm cũng gọi là thập niệm pháp. Đấy là phương thức của Ngài Từ Vân Sám Chủ, căn cứ theo chương Hạ Phẩm Hạ Sanh của Kinh Quán Vô Lượng Thọ mà chế ra, để dành riêng cho những người quá bận về công việc nước hay nhà có thể niệm Phật và giảng sanh cực lạc. Phương pháp này gồm có 10 niệm, mỗi niệm là một hơi thở, mật ý đi về chỗ mượn hơi nhiếp tâm. Người hơi dài có thể mỗi hơi niệm mười mấy câu, kẻ hơi ngắn chỉ 7-8 câu cũng được. Cứ mỗi hơi niệm Phật gọi là một niệm, 10 hơi gọi là 10 niệm. Sau khi niệm xong 10 hơi, tiếp tục đọc bài kệ hồi hướng: Nguyện sanh Tây Phương cõi tịnh độ, mẹ cha là chính phẩm sen lành, qua nợ thấy Phật ngộ vô sanh, độ khắp tất cả loài hàm thức. Nguyện xong lễ Phật ba lại rồi lui ra. Phương pháp này phát xuất bởi lòng từ bi vô lượng của Phật Tổ, dù người đa đoan công việc thấy mấy cũng có thể thực hành để bước lên đường giải thoát. Về chỗ niệm Phật 10 hơi, có điểm cần chú ý là cứ để tự nhiên, đừng kéo dài hoặc rút ngắn. Nếu chẳng thế, tất sẽ mang chứng bệnh thương khí. Trung Luân Pháp Sư khi đến Bắc Bình giảng đạo, một hôm có ông lão đến hỏi: Tại tôi niệm Phật nên bây giờ sanh chứng lãng tai và đôi khi không nghe chi hết. Pháp Sư hỏi duyên cớ, ông lão đáp: Có vị đại đức bí mật truyền cho tôi một phương pháp niệm Phật. Vị ấy bảo, phép niệm 10 hơi, hiện tại các hòa thượng, thượng tọa không ai biết cả, bởi trong ấy có một khẩu quyết mà bây giờ đã thất truyền. Tôi thành khẩn cầu pháp, vị đó dạy mỗi hơi phải niệm suốt một tràng chuỗi, gồm 108 câu. Tôi y theo lời, cố gắng thực hành, và lỗ tai sanh ra lùng bùng rồi lãng điếc từ khi ấy. Vậy chẳng biết phương pháp niệm như thế có đúng lời Phật dạy chăng? Ngài Trung Luân nghe xong bác bỏ, trách vị đại đức kia đem pháp Phật biến thành pháp ngoại đạo, diễn nên kết quả hại người. Rồi Ngài từ từ đem nguyên lý thập niệm pháp giảng cho ông lão nghe. Đây là một câu chuyện mà người niệm Phật phải lưu tâm để rút lấy phần kinh nghiệm. Mục C. Tịnh độ môn giải thoát đặc biệt. Tiết 59. Niệm Phật phương pháp dễ tu. Môn tịnh độ đặc biệt với pháp trì danh là đường lối dễ tu, điều này ai cũng có thể biết. Nhưng dễ tu lại có nhiều nghĩa, việc này vì tất mọi người đã am tường. Bởi tu các pháp môn khác, nếu từ giáo mà đi vào, thì kinh điển mênh mang, nghĩa lý vô cùng sâu sắc. Trước tiên người học Phật phải lãnh hội nghĩa căn bản, rồi từ đó lần lượt ngộ giải những nghĩa sai biệt. Sau đó lại phải dung thông các đạo lý, rút lấy chỗ tinh hoa và chọn lựa, vạch mở đường lối tu tập để trọn đời noi theo. Sự kiện này nếu chẳng phí dài 10 năm công phu khổ nhọc, tất không thể hoàn thành. Nếu từ luật mà đi vào thì phải xuất gia, mà giới tướng rộng nhiều, hành giả cần phải rành rẽ về danh chủng tánh tướng của các loại giới pháp, lại phải có trí huệ để thông hiểu thế nào là nghĩa cùng ngữ, để áp dụng các điểm khai giá, trì, phạm tùy theo xứ sở thời cơ. Cho nên học kinh chưa phải là khó, học luật mà biết quyền biến khéo léo để không rời luật, cũng không bị luật ràng buộc mới là khó. Hiểu rành xong về luật, lại phải có tinh thần nhẫn nại, có nghị lực chịu kham khổ mới đi đến chỗ thành công. Nếu từ thiền mà đi vào, như túc huệ chưa gieo, căn khí chẳng hợp, muốn đem cơ yếu kém để mong cầu pháp cao màu, tất sự chia ánh sáng truyền đăng cũng tuyệt phần hy vọng. Cho nên ông Tạ Linh Vận, một danh sĩ học Phật khi xưa, đã bảo: tu thiền để thành Phật phải là hàng huệ nghiệp văn nhân. Lời này vẫn không phải sai lầm hoặc quá đáng. Riêng về pháp trì danh của môn tịnh độ, khi đã phát lòng tín nguyện, dù căn cơ nào cũng có thể niệm Phật tu hành. Lại các pháp môn khác duy cậy nhờ tự lực, môn tịnh độ đã dùng hết tự lực, còn được thêm phần tha lực. Sức tha lực tức nguyện lực tiếp dẫn của Phật A Di Đà vô cùng lớn mạnh, dù người chưa sạch nghiệp hoặc cho đến kẻ tạo nghiệp ác quá nặng, biết hồi tâm niệm Phật cũng được đón rước về Tây Phương. Cổ nhân đã từng so sánh, tu các môn khác khó khăn vất vả như con kiến bò lên non cao, niệm Phật giảng sanh mau chóng dễ dàng như đi thuyền theo nước xuôi gió thuận. Lời này thật xác đáng. Hơn nữa, khi sanh về cực lạc rồi, sống trong cảnh đẹp màu an thuận, thường gần gũi với Phật, Bồ Tát, dù tu pháp môn nào cũng đều mau thành tựu như lăn khúc gỗ tròn từ trên non cao xuống, thế vẫn tiến mãi không tạm dừng. Tóm lược qua các điều trên, sự dễ tu của môn tịnh độ gồm có 3 điểm. Một là dễ thực hành, hai là dễ giảng sanh, ba là dễ thành Phật. Do sự dễ dàng đó mà kết quả tu chứng xưa nay về môn tịnh độ như ngọc chạm, vàng khua, tiếng giang thảnh thót, sang cười, cúc mỉm, mấy phẩm tươi thơm. Trong ấy, lịch trình từ phàm phu cho đến khi thành Phật cũng có giai cấp mà cũng không giai cấp. Vì khi được giảng sanh tức là đã thoát khỏi sống chết luân hồi, và niệm Phật tức là thành Phật, như con tầm nhộng và bướm vẫn không thể chi phân, nói bướm nguyên là tầm hay tầm là bướm cũng chẳng xa chi mấy. Tiết 60. Từ tán tâm sẽ đi đến định tâm. Miệng niệm Phật, tâm tưởng Phật hoặc trụ nơi câu niệm Phật gọi là định tâm niệm Phật. Miệng niệm Phật, tâm không nhớ Phật mà suy nghĩ mông lung việc khác, đó là tán tâm niệm Phật. Tán tâm mà niệm, hiệu lực so với định tâm yếu kém rất nhiều. Vì lẽ ấy, từ xưa đến nay, các bậc thiện trí thức đều khuyên người cố gắng định tâm trì niệm, đừng để tán tâm. Cho nên, tán tâm niệm Phật không đủ làm gương mẫu. Tuy nhiên, mỗi tác động bên ngoài đều liên quan đến tiềm thức, tức là thức thứ 8 ở bên trong. Nếu tán tâm niệm Phật hoàn toàn không công hiệu, thì 6 chữ hồng danh kia từ đâu phát hiện? Đã có 6 chữ hiện thành, tất phải có 2 chuyển lực. Một là do chủng tử từ tiềm thức phát hiện ra ngoài, hai là sức tác động từ ngoài lại quân tập trở vào bên trong. Cho nên chẳng thể nói tán tâm niệm Phật hoàn toàn không công hiệu, bất quá so với định tâm nó yếu kém hơn nhiều mà thôi. Lối niệm tán tâm từ xưa đến nay không được đề xướng, nhưng hàm ý và công dụng của nó cũng không thể phủ nhận. Vì thế, cổ nhân có lưu một bài kệ rằng: Di Đà 6 chữ Pháp Trung Dương, tạo niệm phân dân chớ ngại màng, muôn dặm phù dân che ánh nhật, nhân hoàng khắp xứ ẩn dương quang. Bài kệ này suy ra có điều xác đáng, bởi hạt giống niệm Phật nơi thức thứ 8 khi thành thục, tất dẫn phát thức thứ 6 khiến cho sanh khởi tịnh niệm, rồi từ thức thứ 6 lại cổ động ra 5 thức trước để thành hiện hành. Nhưng vì lúc chủng tử niệm Phật trải qua thức thứ 6, bởi trần nhiễm của chúng sanh sâu dày nên bị các niệm khác lấn cướp, tuy có lọt khỏi dòng dây, song ảnh hưởng còn lại chẳng bao nhiêu. Ví như ánh sáng mặt trời rực rỡ, nhưng vì bị nhiều lớp mây che, nên khi lọt xuống nhân gian, chỉ còn vẻ ẩn sáng. Nhưng ánh sáng thừa ấy, sở dĩ có, cũng do công năng ảnh hưởng của mặt trời. Biết được lẽ này, người tu tịnh độ đừng quá ngại màng đến tạp tưởng phân dân, chỉ liên tiếp niệm hết câu này sang đến câu khác, chánh niệm còn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Niệm như thế một lúc lâu, tự nhiên ngựa ý sẽ quay về tàu, dượng lòng lần lần dao động. Niệm một lúc lâu nữa thì chánh niệm hiện lộ rõ ràng, không cần gạn bỏ điều nhiếp mà tự nhiên thành tựu. Hiểu được lẽ này thì chỉ quý niệm nhiều, đừng ngại tán tâm. Như nước tuy bận đục lắm mãi tất sẽ thành trong, người tuy tạp niệm nhiều, niệm Phật lâu tất sẽ thành chánh niệm. Nên biết, cổ đức khi đi đứng nằm ngồi và tất cả hành động đều niệm Phật. Nếu các vị ấy hoàn toàn dùng định tâm mà niệm, thì lúc đi đường tất phải dấp chạm, hoặc khi tả kinh hay làm việc cũng không thể thành công. Cho nên, người xưa cũng có lúc phải phân tâm mà niệm, nhưng vẫn không rời câu niệm Phật, bởi dù có tán tâm vẫn không mất phần ảnh hưởng. Đến đây, xin thuật một câu chuyện. Lúc nọ có một người đến hỏi một thượng tọa: Thưa thật với thầy, tôi niệm Phật đã hơn 10 năm nay mà vọng niệm vẫn còn nhiều, không biết cách chi trừ diệt. Tôi có đi nhiều nơi cầu hỏi phương pháp với những bậc đã tu trước mình. Vị này đưa kinh nghiệm này, vị kia dạy cách khác. Có một đại đức lại khuyên tôi nên nín hơi niệm luôn 21 câu rồi nuốt một cái. Tôi đã áp dụng qua đủ mọi phương thức, nhưng chỉ định tâm được lúc đầu, rồi sau có lẽ vì lờn quen nên vọng niệm trở lại như cũ. Không biết thầy có phương pháp nào hữu hiệu để dạy tôi chăng? Vị thượng tọa đáp: Niệm thất bại đó do ông không bền lòng mà cứ mãi thay đổi đường lối. Nên biết phàm phu chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay gây tạo nghiệp nhiễm vọng quá nhiều, đâu thể nhất thời mà thanh tịnh được. Chỗ cốt yếu là phải dụng tâm cho bền lâu. Tôi xin đưa ra đây hai thí dụ. Ví như một bình nước hôi nhơ dẫy đầy, ông đem nước thơm sạch đổ vào, vì nước dơ đã đầy, nước sạch tất phải dội ra ngoài, song ít nhất nó cũng lưu lại trong bình một vài giọt. Nếu ông cứ bền tâm đổ vào mãi, ngày kia bình nước hôi sẽ hóa ra nước sạch thơm. Lại ví như ông đau bệnh dạ dày, uống thuốc chi cũng đều ói mửa ra. Ông cứ bền lòng dùng ngay thuốc trị bệnh dạ dày mà uống, đừng thay đổi thuốc chi khác. Mỗi phen uống tuy có bị ói mửa nhưng chất thuốc cũng lưu lại ít nhiều, lần lần bệnh của ông sẽ dứt. Bệnh phiền não chậm tưởng của chúng sanh cũng thế, dùng thuốc niệm Phật điều trị tự nhiên là thích đáng, nếu thay đổi mãi làm sao thành công. Như có người dùng phèn lóc nước, nó chưa kịp trong lại nóng nảy vội quậy lên đổ muối vào, đổ muối chưa kịp trong lại quậy lên đổ vôi bột vào, cứ thay đổi mãi như thế làm sao nước trong cho được. Thế nên vấn đề dứt vọng niệm không phải do nơi thay đổi nhiều phương pháp, mà ở nơi lựa một phương pháp thích hợp rồi thực hành cho bền lâu là thành tựu. Vị ấy nghe xong gật đầu cho là hữu lý. Như đã nói, muốn được tịnh tâm, điểm căn bản là phải dụng công cho bền lâu. Tuy nhiên nếu sợ niệm lực tán loạn, cần có phương tiện để tâm dễ yên tịnh, thì nên áp dụng pháp thập niệm ký số đã trình bày ở trước. Phép này do dùng hết tâm lực, ghi nhớ từ 1 đến 10 câu, nên dễ vào tịnh định. Nếu tâm còn rối loạn và không thể dùng phép thập niệm ký số, thì trong mỗi câu niệm chỉ cần chú tâm ghi giữ cho chắc một chữ A. Khi chữ A còn thì mấy chữ khác đều còn. Nếu mê mờ để cho nó mất, tất năm chữ kia cũng mất. Là chữ A cũng chính là chữ căn bản và là mẹ của tất cả chữ. Chú tâm vừa niệm vừa ghi chắc chữ A, lâu lâu tự nhiên tâm và cảnh đều tiêu tan, dung hợp thành một khối, lượng rộng lớn dường hư không. Phật và mình cũng đều mất. Lúc bấy giờ đương nhiên chữ A cũng không còn. Nhưng lúc trước nó mất là do bởi tâm sao động rối loạn. Lúc này nó không còn chính thuộc về trạng thái dung hóa của thường định. Đây là hiện tượng tâm cảnh đều không, điểm sơ khởi để đi vào niệm Phật Tam Muội.